Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mến chào Minh Nhung và mến chào tất cả quý vị trên đây.
Vâng, quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Mark Love Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hồi tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Mark Love Family tại số 3020 Mark Love Road, phòng 200 ở Arlington, số điện thoại là 817-468-5252. Và trong chương trình Sức khỏe của chúng ta ngày hôm nay, nếu như quý vị có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình hay là của người thân, thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng, cách đây khoảng một ngày, vài ngày thì có đọc được một cái bản tin, đó là treo một cái giải thưởng khá là lớn cho ai mà có thể tìm ra được những cái giải pháp chống lại được cái loại mà kháng sinh, thưa bác sĩ. Tại vì bây giờ tại thời điểm này thì ngày càng có nhiều loại vi khuẩn nó có thể kháng lại với những cái loại kháng sinh mà chúng ta có, thì mời bác sĩ chia sẻ về đề tài này ạ.
Okay, chắc mình dùng, bởi vì nếu mình theo dõi về tin tức thì hàng năm là Liên Hợp Quốc thì người ta có những cái buổi họp, okay, thì nó là đại hội đồng. Thì tuần vừa rồi đó là người ta cái đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp, thì lần đầu tiên á là người ta tuyên bố, người ta cũng như đánh lên một cái tiếng vang về cái tệ nạn mà của những cái nhân vi trùng, vi khuẩn hay là những con nấm mà nó chống được sinh. Hồi đó giờ á, trên thế giới này có rất nhiều những cái nguy hiểm về sức khỏe, nhưng mà khi mà được đến mà chỉ có lần này lần thứ tư mà đại hội đồng Liên Hợp Quốc người ta nói đến, có nghĩa là cái tình trạng rất là nặng. Những cái đó đến, thứ nhất là bệnh SIDA là một, thứ hai là bệnh lần rồi là bị Ebola, và lần nữa là bệnh mập béo phì của thế giới đó. Thì lần đầu tiên là lần thứ tư mà đại hội đồng Liên Hợp Quốc người ta nói đến cái chuyện mà những con vi trùng, vi khuẩn nó chống trụ sinh, giống như mình dùng chỉ là chống kháng sinh vậy đó. Thì theo chúng ta nhanh nhíu mình về lịch sử y khoa chút xíu á, thì mình nhớ là hồi xưa đó là không có thuốc trụ sinh gì hết trơn á, thì cái lần đầu tiên á mà tìm ra được cái thuốc trụ sinh mà kháng từ đầu tiên là penicillin, thì cái đó lúc 1928, okay. Biết được lúc đó, nhưng mà khi mà lúc y khoa nó chưa có khả năng nhiều để mà phát triển ra cái đó, thì đến khoảng chừng năm 1942 đó, lúc đó thế giới, nhất nước Mỹ này, người ta mới bắt đầu chế tạo ra được cái thuốc trụ sinh penicillin. Thì để giới thế chiến là khoảng chừng năm 1914 đến 1917, thì thời gian đó cái số người chết và vì đạn dược không nhiều bằng cái số người chết vì bị thương và nhiễm trùng. Bị thương xong nhưng mà trong môi trường nó vi trùng nhiều quá, người ta vào nó làm người ta chết. Thành ra cái dịch tiến giếng khoảng 20% chết vì nhiễm trùng khi mà không trụ sinh chết. Nhưng mà nhờ có trụ sinh năm 1941 xảy ra đó, thì khoa qua tới đại dịch thế chiến thứ nhì thì chỉ có 1%, ít hơn 1% người ta chết, lính chết vì nhiễm trùng. Là cái đó là nhờ cái phát triển của trụ sinh đầu tiên. Nhưng mà khổ một cái đó, thì từ đó đến nay đó là từ đó đến nay thì rất nhiều hãng làm ra trụ sinh cho mình để mà chữa rất nhiều bệnh. Nhưng mà cái ông, những ông mà đầu tiên mà khi ông tìm ra được thuốc trụ sinh năm 1942 đó, ông cũng tuyên bố trước, ông nói là ông tin rằng cái lạm dụng thuốc trụ sinh sẽ đưa đến tình trạng là những con vi trùng nó sẽ quen thuốc trụ sinh đi. Thành ra một thời gian nào đó rồi nó sẽ không có thuốc chữa nó nữa, mà bây giờ những lời mấy ông đã nói nó đều xảy ra hết. Có nghĩa bây giờ cái những bệnh mà mình nguy hiểm nhất cái mình nghe nói đó, giống như bệnh lao. Hồi xưa nó lao á chỉ uống 3 loại thuốc là xong. Bây giờ nó có những con vi trùng lao 3 thuốc đó uống không được, phải uống loại thứ 4, mà có nhiều khi không được nào uống chữa không được luôn. Đã có những con vi trùng mình không nói sao xa gì, ngay nước Mỹ này nè, nó cũng có những con vi trùng mà bây giờ trụ sinh hiện giờ trên thế giới không có còn là gì được nó hết. Okay. Thì nước Mỹ này nó có 4 trường hợp xảy ra rồi. Có đứa bé 2 tuổi, nó có một bà 47 mấy tuổi mà đó. Rồi Á Đông mình cũng bị những con vi trùng quen chống được sinh, rồi Âu Châu cũng bị luôn. Thành ra cái mà mình sợ nhất bây giờ đó là nếu ngày nào đó đó mà những con vi trùng nó lan tràn ra rồi, coi như là thế giới trở lại giống như cái thời xưa, không có thuốc trụ sinh mà giống người. Bây giờ mình đặt câu hỏi là tại sao nó lại xảy ra trường hợp đó. Thì vì chị Minh Dung và bởi vì cũng thường thường nghe bác sĩ hay người ta nói đó, là khi mà uống trụ sinh phải uống cho hết luôn, chứ đừng có uống nữa chừng mà ngưng. Tại vì là trụ sinh này nó có nhiều loại nữa chứ không phải một trụ sinh không. Hồi xưa nó là chỉ có penicillin đúng không? Penicillin hay là amoxicillin hay là Việt Nam mình là ampicillin. Rồi cái thuốc đó bao nhiêu bệnh dùng cái thuốc chỉ được hết. Nhưng mà từ những con vi trùng nó quen thuốc đi. Cũng giống như cái này là một cái giống như là về bản năng sinh tồn thôi. Thí dụ như nếu mình những con vi trùng nó vào người mình mà mình dùng trụ sinh giết nó, những con nào mà chứ hụt chống không được thì nó chết, thì coi như mình sẽ hết bệnh. Nhưng mà những con vi trùng đó nhiều cái thí dụ như mình dùng, mình nhớ nè, bác sĩ đi nhiều khi bị mình có uống trụ sinh, có khi uống 7 ngày, có khi uống 10 ngày đúng chưa, có thuốc thì sáng viện chuyển viên có thuốc nghẹ 4-3 lần tùy theo cái loại trụ sinh nó uống. Người bệnh nhân, tôi thấy rất nhiều người á đi xong ok, lúc mà bị bệnh nhiều quá đi bác sĩ cầu cứu uống trụ sinh, khi mà uống được 2-3 ngày sau là khỏe rồi, xong cái đó các bạn quên, bắt đầu không nhớ uống được, tại vì mình thấy bước từ rồi. Đó thành ra khi mà mình cảm thấy mình không cần nữa, mình ngưng, thì nhiều khi con vi trùng nó chưa hết hẳn. Nói thì ví dụ như mình có 1 triệu con, mình giết được hết 900 ngàn con, còn 1 ngàn con, 100 ngàn con còn lại, chứ mình đỡ rồi, cái mình vô tình mình ngưng trụ sinh đi, thì những con vi trùng đó nó đã thấm mùi trụ sinh rồi, thì nó biết là nếu mà không thay đổi cơ thể nó đó, là lần sau trụ sinh vô nó sẽ chết. Thành ra nó phát triển để mà đợi con, đợi cháu của nó đó, nó có những cái kháng thể chống cái con chống trụ sinh đi. Đó, thành ra bây giờ đó mà nếu mà uống thuốc uống cho xong, không uống nửa chừng ngưng á, dạ, thì vâng, đó là cơ hội.
Đúng là như vậy bác sĩ. Đôi lúc mà mình cũng trong trường hợp đó là tự nhiên cho uống 7 ngày, mình uống 2-3 ngày thôi mình thấy hết rồi, thế là mình không uống nữa, chứ không phải là quên, tự động không uống nữa, tại rất là sợ đưa thuốc vào người. Nhưng mà quả thật đó là một sai lầm, đúng không ạ?
Đúng.
Và
rồi,
trước khi mà bác sĩ Hưng tiếp tục chủ đề ngày hôm nay, mình xin mời một vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello, phải em không chị?
Dạ, xin chào và xin được biết quý danh.
Em tên Hồng á chị.
Dạ, xin mời.
Dạ, chào chị, chào bác sĩ.
Dạ, mời
bác sĩ làm ơn cho em hỏi, không biết tại sao mà em bị nhức đầu hoài á bác sĩ, bị nhức ngay chỗ cái chán á bác sĩ, nhức hoài. Nó không có hết được ban ngày, ban đêm, nhiều khi ban đêm nó cũng nhức nữa bác sĩ.
Okay.
Tại với trong mình em cũng như lâu lâu, cũng như một tuần vậy đó, khoảng 3-4 ngày nó bị nhức mũi, giống như nó nhức mũi mà mình giống như mình bị cảm vậy đó bác sĩ, nhưng mà không phải bị cảm. Nhức mũi nhiều khi khoảng chừng vài ba tiếng cho nó hết, nó tự động nó hết, không có cần uống thuốc đâu bác sĩ.
Okay.
Là bị cái gì hả bác sĩ?
Rồi cái nhức đầu á, khi mà Hằng hay Hồng, xin lỗi, Hằng hay tên Hồng? Tên
dạ
tên
Hồng.
Gì? Hồng, ok rồi. Khi mà Hồng hay mũi rồi, có bị ngạt mũi, có bị nước mũi vàng xanh gì không?
Không có bị
không hết rồi.
Không có bị gì hết đó.
Rồi. Ok, đêm ngủ mấy tiếng?
Dạ đêm ngủ cũng 7-8 tiếng đó bác sĩ.
8 tiếng rồi. Rồi khi nhức đầu có bị buồn nôn, ói mửa gì không, hay tiếng động ánh sáng có khó chịu thêm không?
Không có bị cái gì hết đó bác sĩ.
Rồi,
không
okay.
Có bị buồn nôn. Nó nhức ngay chỗ cái chán đó bác sĩ.
Rồi.
Chỗ mà mình giật gió đó bác sĩ.
Ta biết.
Khi em nắm chỗ mình giật ra nó phiêu gớp dữ lắm.
Ok. Rồi tăng xong bao nhiêu? Tăng xong máu ở nhà bao nhiêu?
Tăng xong thì em không có đo.
Không có đo rồi.
Chắc cũng bình thường đó bác sĩ.
Ok. Okay, cái mà nhức đầu ngay trán á, thì thường thường những cái bệnh mà tôi phải nghĩ đến là viêm xoang. Viêm xoang là xoang ngay trán mình, thì thường viêm xoang nó có giống như là hay mũi ra màu xanh hay là nước mũi ngạt mũi gì đó, mà không có gì hết. Ok, làm sao? Thường thường cái thứ hai nữa là mất ngủ. Thường thường mình có thể mình phải ngủ ít nhất 8 tiếng một đêm cho óc mình, tại vì ban ngày mình làm việc nhiều quá, suy nghĩ nhiều, đêm ngủ ít nhất 8 tiếng để mà óc mình nó có thời gian bình phục. Không ngủ đủ nó nhức đầu thì đường được 7 tiếng, ít phải 8 tiếng. Ok, là 1-2 thì Hồng ngủ 8 tiếng đi. Còn những cái cây như đây thứ ba nữa mà tôi nghĩ đến nữa, đó là nhiều cao máu. Nếu tăng xong mà cao quá đó, giống như người bình thường nó phải dưới 140, cái số trên quan trọng nhất, số dưới không quan trọng ha. Nếu mà hơn 140 gọi là cao thì có thể nhức đầu. Thành ra Hồng nên đau tăng xong đàng hoàng. Tại đừng có nghĩ rằng mình bình thường.
Cái máu em thường thường là 128 đó bác sĩ, chứ không okay. Có bị máu cao.
Rồi, nhưng phải đo nha, phải đo đàng hoàng nha, cho nên dưới 140 làm sao. Ok. Rồi anh còn nếu mà hơn 140 mình nhức đầu nữa thì đó là tại vì do là sông máu quá, ca máu quá bị nhức đầu, phải đi bác sĩ để uống thuốc đàng hoàng cho ca máu. Cái lý do thứ ba nữa là cái lý do nghĩ là giống như là tension headache, có nghĩa là mình suy nghĩ nhiều quá. Nhiều khi có những người suy nghĩ nhiều quá, căng thẳng thần kinh, nó giống như buồn phiền lo âu hay là chuyện lo nghĩ gì đó, nó lại nhức đầu. Thì đó trường hợp đó nó cũng không nguy hiểm. Ok, nó không nguy hiểm. Còn cái bệnh nữa đó là bệnh đặc biệt nhất tên là migraine. Nhức đầu mà migraine có nghĩa là những động mạch trong óc mình nó nở ra nhiều quá, máu dồn lên dưới đầu. Thường thường cái migraine nó đi với lại buồn nôn, ói mửa hay là ánh sáng mặt trời, ánh sáng ánh nắng làm mình khó chịu, tiếng động làm khó chịu. Thì Hồng không có luôn. Thì tôi đoán có lẽ Hồng chỉ có hai lý do chính, có lại là một là Hồng thiếu ngủ, thành ra hay là nhức đầu hay là bị tension, là suy nghĩ nhiều. Đấy, thì bây giờ cái chuyện đơn giản là Hồng uống Tylenol thôi, giống như Advil, Tylenol cũng được. Nếu là gan yếu thì đừng uống Tylenol. Còn nếu mà bảo tử mà tốt quá thì uống Advil Motrin. Thì thường thường thuốc Advil Motrin thì nó hay hơn Tylenol. Nhưng mà uống Advil Motrin phải ăn no uống thì không sẽ ruột. Thì giống Advil thì khoảng 200mg ngày uống, ăn no uống cứ 2-3 viên một lần. Có ngày từ 2 đến 3 viên một lần, cứ 6 tiếng uống một lần. Ok, còn nếu mà, ok không thôi nữa, nếu mà uống Advil mà không bị bảo tử thì uống qua uống Tylenol cũng không sao. Đó, nhưng quan trọng nhất đối với tôi trong hợp này là phải đo cho xong cho kỹ. Nha, tại vì nếu mà cao máu mà cộng với đầu là nguy hiểm đó. Ok, chứ ngoài ra không có gì quan trọng đâu. Còn cái chuyện mà đau mà giá thật sự cái đó ai cũng dễ trơn á. Quan trọng cái là tự nhiên nó hết bao muốn tiêu hồi là không sao. Thì như Advil Motrin thay nó cũng là giúp đọc không đầm giá mẻ thôi.
Là với bác sĩ sao em hay bị nhức mình nhức mỏi giống như bị cảm, nhưng mà không phải bác sĩ dài ba tiếng
thì không.
Nó hết rồi.
Rồi, tôi nói là không rồi không. Là... Cái đó không nguy hiểm, tại vì một tự nhiên nó hết 2-3 tiếng hết là không có sao. Cơ thể mình cái gì nguy hiểm là nó đau hoài mà không đỡ, phải đi bác sĩ mà uống thuốc không đỡ luôn cả nó nguy hiểm. Còn 2-3 tiếng hộ nó hết là không gì hết trơn á. Nhưng Advil Motrin Tylenol cũng là giúp cho bệnh mình dậy luôn. Thì Advil Motrin cũng là thuốc uống thuốc Tylenol luôn á. Tylenol Advil Motrin là cũng thuốc cho đầm giảm mẻ luôn đó. Nếu cần uống thôi.
Ok, dạ. Em cảm ơn ông bác sĩ nhiều.
Dạ không chị không.
Mình nhưng cảm ơn chị đã gọi vào. Và vẫn số điện thoại là 817-899-4110. Nếu như quý vị có câu hỏi liên quan đến sức khỏe của bản thân và gia đình, mời quý vị gọi vào 817-899-4110. Và như bác sĩ Hưng đã nói khi nãy thì trong tương lai thì sẽ có rất sẽ cái số người mà chết vì cái siêu vi khuẩn kháng thuốc đó, kháng lại cái thuốc kháng sinh đó, sẽ có thể tăng lên. Và như Minh Nhung nói ban đầu thì đó là một cái giải thưởng rất lớn, lên đến 10 triệu bảng Anh là vào khoảng 13 triệu Mỹ Kim cho ai mà tìm được cái phương pháp chống lại cái kháng sinh này. Và đôi khi thì một cái phần thưởng lớn thì nó không bao giờ là một cái nhiệm vụ dễ dàng, đúng không bác sĩ Hưng?
À, đúng rồi Minh Nhung. Đúng ra nó thật sự là cái chuyện mà cái phần thưởng đó nó quan trọng. Thật sự nó chỉ là một cái hình thức để mà kích thích cổ vật tinh thần của người ta thôi. Quan trọng nhất là những hãng làm thuốc có chịu làm hay không. Mình nhận biết thường hãng làm thuốc là điều là hãng là một cái hãng tư, nó muốn lợi nhuận thôi, đúng không? Mà cái tiền có những bệnh nào mà kinh niên, thí dụ như có những bệnh nào mà nó làm tiền nhiều nhất á, giống bệnh hiện giờ trên thế giới hiện giờ đó, cái bệnh mà làm ta chết nhiều nhất là bị bệnh tim. Mà muốn tìm bị tim á, bị cao máu là một, là mỡ là hai, đường là ba. Thành ra đó, xong rồi đó là ba hay ba bệnh đó bị hay bị tim máy não. Thành ra nó mà cái đó là ai người lớn tuổi nào cũng không ai mà tránh được cái chuyện mà sinh lão bệnh tử. Từ giờ đó những hãng thuốc á, người ta chỉ muốn chú tâm vô những cái thuốc đó thôi. Có người uống có những giống như một viên thuốc á, mà hay mà chữa cho mỡ á, một năm nó bán cả mấy tỷ đồng. Ok, còn viên thuốc mà thí dụ như viên thuốc mà trong một năm thôi nha, trong khi đó nhiều khi thuốc nó cả 10-15 năm độc quyền đó, một viên thuốc thôi mà 2-3 tỷ đô la một năm. Thì đó là những mục tiêu mà những hãng thuốc nó muốn làm. Trong khi đó trụ sinh á, thí dụ như thật sự mình nói là trụ sinh mà da đi, nếu có làm lên được trụ sinh mà da, bao nhiêu người dùng? Mà nếu dùng trong 7 ngày là hết, không dùng nữa. Mà trong khi cái tiền mà bỏ ra để mà nghiên cứu, để mà phát triển một cái thuốc rất là tốn tiền, rất là mắc và thời gian rất là lâu. Mà mình nhận hiểu không? Đến giờ đó mà đại đa số những hãng thuốc người ta không có chịu bỏ tiền ra để mà nghiên cứu mà tìm thuốc trụ sinh mới. Thì đối với tôi, đối với người ta là những hãng làm những hãng thương mại, người ta không có phải là charity, người ta không có phải là cứu nhân được thế. Đó. Đến giờ đó mà bây giờ cái đại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc người ta mới ra một tiếng vang là thế giới bây giờ phải một cái tệ nạn chống trụ sinh của vi trùng là nguy hiểm, mà bây giờ chính cá nhân chúng ta trong khi chờ đợi một người nào đó hay là những hãng thuốc làm ra trụ sinh mới, chính chúng ta là chúng ta có thể làm được những gì mà chúng ta làm được để bây giờ để mình ngăn chặn cái chuyện đó. Đó đơn giản giống như Minh Nhung hồi nãy vừa đồng ý với tôi đó, là đại đa số chúng ta khi uống thuốc thủy sinh uống nửa chừng mình ngưng. Một là tại mình cảm thấy mình hết rồi. Hai đó là nhiều khi mình có những người đi bác sĩ mà khó khăn tốn tiền hay là lý do nào đó đi làm, hình như khi người ta uống phần nửa người ta để dành lần sau có bị nữa người ta uống tiếp đó, người ta vậy không thôi nữa là người ta cho bà con bạn bè với nhau. Nhiều khi người ta uống nửa chừng xong, nhiều khi người ta để dành xong lần sau như gia đình mình có ai uống quen vậy đó, bị bệnh giống vậy, mình cứ tưởng là mình cứ cho uống luôn. Thành ra đó mà bà bên mình phải hiểu rằng trên thế giới này á, một cái bệnh nó khác nhau. Thế ví dụ như đau cổ thôi nha, đau cái miệng thôi, đau miệng á, như bác sĩ mình khám ra nó người ta phân biệt được ba cái. Thứ nhất là vi khuẩn, okay. Thứ hai vi trùng, thứ ba là bị nấm, là bị fungus. Thì ba cái bệnh đó là ba bệnh khác nhau hoàn toàn, chứ không phải là ba bệnh giống nhau hết. Nhưng mà những người mình không biết á, đau miệng vô một cái mình cứ tưởng đau miệng. Ở hồi đó mình đau miệng bác sĩ cho thuốc trụ sinh mình uống hết. Bây giờ bạn mình đã bệnh hay là con mình có đau miệng hay là em mình đã bị đau miệng cũng nó trụ sinh ra cho. Đó mình thật sự nếu mà không nhìn không khám á, là ba bệnh khác nhau hoàn toàn. Đó thì uống thuốc trụ sinh á, nếu mà không đúng lúc á, thứ nhất là nó không đúng bệnh, là một mình không thấy bệnh. Thứ hai nữa mình vô tình cho người trong người đó những con vi trùng quen thuốc trụ sinh đi. Rồi khi có những con vi trùng nó phát triển tiếp thì từ trong gia đình nhiều khi ly nước uống chung với nhau nè, cái khăn chung xài chung với nhau, bữa ăn ngồi chung với nhau, ăn nhiều khi cái đũa bỏ vào miệng mình xong rồi chấm múc vô rồi như gấp vô dĩa đồ ăn bỏ vào miệng mình xong rồi gấp vô tô canh. Nhưng mà nhận thấy thì đó là cái lý do mà tại sao một khi một cho mình bên nhau bạn bè với nhau mình cũng đi ăn chung với nhau, mình cũng đưa đũa, mình tưởng tượng nha, mỗi lần đi tiệc hay là đi đám cưới gì đi, mình cũng thấy không, trên bàn mượn ở lại đúng không?
Dạ.
Yeah. Đũa gấp miệng cắm vô ăn, gấp miệng cắm vô ăn. Nhiều khi mà còn tỏ lòng tình cảm mà còn gấp cho nhau nữa chứ. Như thế không?
Lịch sử đó, cái đó là lịch sử đó.
Lịch sử đó đúng không? Đó. Thành ra đó là lý do mà tại sao một khi một người mà bị con vi trùng nó quen rồi sinh rồi nó lan cho những người khác. Đó mà mình không biết thôi. Đó, thành ra đó quan trọng nhất bây giờ đó, nếu đi bác sĩ là mình nếu người ta cho bắt cho trụ sinh phải uống cho hết đúng cái dose người ta cho, chứ đừng có lấy dành, okay, đừng có lấy dành, okay. Đừng có tiếc gì trơn đó, hết nếu lần sau đi thì cho lần khác, chứ không có nghĩa đau có họng lịch đều giống nhau hết, okay. Thứ nhất, thứ hai nữa đó là quan trọng nữa nhất là đừng có đòi bác sĩ cho trụ sinh. Tại sao tôi nói như vậy? Thí dụ như mình đơn giản là cảm thôi, cảm á, là con vi khuẩn làm ra, trong thế giới này nó có 100 loại vi khuẩn làm ra là khô á, là cảm á, okay. Mà đại đa số á, kháng thể mình rất là mạnh, tự động mình á, mình chống con vi khuẩn một cách dễ dàng, mình không cần trụ sinh hết trơn á. Bởi vì nhớ nha, cái thời gian mà tôi ở Giang, mình ở với cộng sản á, tôi nhớ là ít chứng cho tôi ở với cộng sản từ năm 75 đến năm 80, 5 năm trời không có tiền bạc, gia đình nghèo, đi bác sĩ nào đâu, mình cũng hết à, đau bệnh nhớ mấy tôi giống hết, okay. Bây giờ qua đây cái đó, ok, Việt Nam mình như tôi nói cái tôi vừa kể cái dân tôi là cũng là cái bởi vì cảm thấy hồi đó giờ không có tiền là không có đi bác sĩ mà tự động, nhưng mà giống như những câu là trời sinh vô đến cỏ, mình tự mình khỏe. Hồi bên đây cái đó tôi thấy nhiều khi mình có bảo hiểm rồi đúng không, còn ai còn chút xíu hôm qua đau cổ tối nay bên này đi bác sĩ liền nó khác đầu trụ sinh
đúng rồi.
Đó thì cái câu giống như ông bà mình dùng câu nói là nhà giàu đứt tay với bằng ăn mày đói ruột, nó giống y chang vậy luôn đó. Có nghĩa là khi mà không có tiền không gì hết á thì làm gì làm có chịu, mà nhờ như vậy á mình mới khỏe.
Có nghĩa là bác sĩ khuyến khích á, là mai mốt có bệnh là không có đi bác sĩ đúng không?
Đúng rồi, bác sĩ là vậy đó. Đúng rồi, tuy nhiên tôi phải nói ngược lại, tôi phải nói là đi bác sĩ, đau cổ đi bác sĩ liền đó, để tôi làm tiền đúng không? Nhưng tại sao tôi khuyên ngược lại?
Rồi, như thế này, bác sĩ Minh Nhung xin phép được mời
người gọi vợ
nhé.
Okay.
Yeah. Rồi, xin chào và xin được biết quý danh.
Xin chào bác sĩ và chào chị Minh Nhung, em tên là Thi. Em xin được hỏi bác sĩ là năm nay em 40 tuổi. Em bị high cholesterol, cái cholesterol của em là 228. Em đang dùng thuốc mỗi ngày, cái thuốc dành cho cao mỡ đó. Nó tên, cái tên nó khá dài, em không nhớ chính xác, mà đại khái nó bắt đầu bằng cái chữ A, AVA gì đó.
Rồi.
Thì nếu như mà uống cái thuốc đó dài lâu nó có những cái side effect gì thưa bác sĩ? Và nếu như mà em không uống đó, thì nếu mà em giữ cái mức 228 đó, em control bằng ăn uống này nọ đó, thì em bắt buộc em phải dùng thuốc hoặc là em có thể không dùng.
Ok, thì bị mỡ cao là bao lâu nay rồi?
Dạ chừng 2 năm nay à.
Ok, lúc đó có kiêng cử kỹ, không uống thuốc gì hết, có kiêng cử tập thể dục nhiều mà xuống không? Hay là kiêng cử chỉ đã rồi?
Em chỉ mới bắt đầu tập thể dục
chưa uống thuốc.
Khoảng chừng 1 tháng nay thôi.
Rồi, nhưng mà trước đó không kiêng cử, không uống thuốc, cứ ăn thoải mái thôi, phải không?
Dạ.
Ok. Theo theo cái số á, cái số tổng cộng của nó phải là dưới 200 thì C là 228 là hơi cao. Nhưng quan trọng nhất á, là nó chia thành hai cái nữa, một cái là mỡ tốt và cái mỡ xấu. Một cái là HDL cholesterol, một cái là LDL. Thì cô nhớ là hai con số đó bao nhiêu không? Không nhớ đâu hả?
Cái mà mỡ xấu á, thì nó cao.
Cao là bao nhiêu?
Mỡ tốt á, thì nó thấp.
Cao bao nhiêu?
Em không nhớ.
Không nhớ, ok rồi. Ok. Well, đối với tôi ha, 40 tuổi nó cũng còn trẻ. Ok. Khi mà mình bị mỡ cao á, là đại đa số là do mình ăn uống vào thôi, chứ không có gì không đi vào hát trơn á. Một số khác là do cái gene gia đình mình. Mà thường thường nếu ông bà mình cái gene xấu á, mà mình mỡ cao á, con số lên tới 300-400, rất là cao. Thì trường hợp đó, đó nếu bị gene xấu rồi thì không có làm gì được hết mà chỉ bón thuốc. Còn mỡ cao là do đại đa số dân uống mình vào, tại sao mỡ trong người mình á, nó từ hai chỗ làm ra. Thứ nhất á, là ăn uống vào thôi. Okay. Thứ hai nữa, trong cơ thể mình á, gan và ruột già làm ra mỡ. Mà chừng nào cái gene mình xấu á, thường gan ruột mỡ gan và ruột già làm nó nhiều, còn từ gene mà bình thường nó làm vừa đúng thôi. Còn cái ăn uống vào thôi chứ không gì hết trơn á. Mà bên đây á, thành ra quan trọng nhất đầu tiên mình phải cử hết những cái món giống như là dầu mỡ chất béo của động vật. Động vật á, nó khi vì nó đòi mỡ á, là từ động vật làm ra thôi, thì phải cử hết dầu mỡ động vật là một ha. Gạch tôm cua, cái gạch á, nó béo đúng không, tự cử gạch cơm con crawfish. Đậm đỏ trứng á, phải cử luôn. Và nhất là những gì từ sữa làm ra như sữa tươi, nè, phô mai, bơ, kem, sữa đặc da ua. Đó, cái đó phải cử hết. Okay. Rồi á, khi mà tôi nói về đồng đỏ thì nhiều khi bệnh nhân tôi nói là em đâu có ăn đồng đỏ đâu, tại sao em bị. Nhưng mà tôi hỏi có ăn bánh ngọt không? Nó có. Bánh ngọt là gì? Bánh ngọt á, trong nó đương nhiên nó bỏ đường nè, nó bỏ bơ nè, nó bỏ sữa, nó bỏ trứng vô. Thành ra khi mình nói đồng đỏ trứng á, mình không nghĩ rằng mình ăn đồng đỏ trứng nhưng mà những món ăn mình có. Thành ra khi mình nói những món đó phải suy nghĩ món ăn nào có những món đó phải cử đi. Okay.
Thứ nếu hai, như bây giờ em không dùng thuốc mà em chỉ tập thể dục và em cùng trâu ăn uống thì nó có xuống không bác sĩ?
Đó, thì từ từ tôi nói đến nè. Ok. Thì nếu tập dục nhiều nữa, ok, mà tập dục không phải là đi bộ tà là xong, ok, hay là đi bơi từ từ là không, mà phải làm mệt, phải đổ mồ hôi hột luôn á. Ok, thì mà gì ít một ngày ít chứ phải 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Ok. Rồi đó, khi làm như vậy xong á, thì mình mời bác sĩ thử máy cho mình lại. Đại đa số á, nếu mà làm đúng như tôi nói đó, bảo đảm nó sẽ sắp xuống. Bảo đảm nó sẽ sắp xuống thôi, thì trường hợp đó mình không còn thuốc nữa. Không còn thuốc gì hết trơn á. Nhưng mà nếu mà thi kiên cử kỹ rồi, tập dục thật nhiều rồi, mà đường mỡ cứ cao hoài, lúc đó mình nghĩ đến thuốc. Đương nhiên uống thuốc á, là bắt buộc phải uống thuốc thôi, chứ không phải là không phải mình muốn không muốn. Ngày nào đó bắt buộc phải uống. Thì ai cũng sợ nhất á, là uống thuốc, đương nhiên là thuốc vào gan cho mình để nó tăng mỡ. Thứ hai nữa là gan và thận là hai cái bộ phận nó lọc máu cho mình. Nhất á, là thuốc nó qua gan mình. Thành ra đó, đương nhiên ai khi uống thuốc mỡ xong á, thì mình phải theo dõi gan cho kỹ. Mặc dầu cái cơ hội yếu gan nó yếu lắm, ít lắm, khoảng chừng 0.1% là cùng thôi, nhưng mà mình cũng nên theo dõi với gan. Thì thí dụ như nếu ngày nào đó gan mình bình thường mình uống tiếp tục, còn là ngày nào đó gan mình nó yếu xíu mình ngưng thuốc, gan bình thường lại, chứ không gì hết trơn á. Không ai chết á vì uống thuốc mỡ, mà không uống thuốc mỡ á chết về tim, về tai biến nào rất nhiều. Mới đây nhất á, có khoảng chừng 2 tuần vừa rồi thì có những bác sĩ á, người ta cũng nghiên cứu thử coi cái uống thuốc mỡ lợi hay là uống thuốc mỡ hại. Thì mấy ông gần như ông cũng có 500-700 ngàn người vậy đó, thì mấy ông có luận rằng á, uống thuốc mỡ á, lúc nào cái lợi lúc nào nó cũng nhiều hơn hại trên á. Thành ra đó, vì nếu vị nào mà cảm thấy phải uống thuốc á, đương nhiên tôi không đề nghị uống thuốc liền, nhưng mà nếu phải uống thuốc thì mình đừng có sợ, cứ uống thuốc thôi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Dạ, không gì thì
vâng, mình nhung cảm ơn chị đã gọi vào. Và chương trình chỉ còn vài phút cuối nữa thôi. Nếu như quý vị có thắc mắc thì mong quý vị nhanh gọi vào nhé. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, Nhân nói đến cái chuyện trụ sinh, thuốc trụ sinh, thì Mạnh Dung lại nhớ đến chuyện như thế này. Đó là thấy đa số người Việt Nam của mình, gọi là đa số, không biết có đúng không ạ, nhưng mà thấy có trường hợp là hay mua ở Việt Nam những cái loại thuốc kháng sinh sang đây, rồi mỗi lần mà mình bị cái gì đó mình tự chẩn đoán và cũng tự uống luôn, thì không biết đó là có lợi hay có hại, có nên hay không nên. Và trước khi mà bác sĩ trả lời, Minh Nhung mời một vị thính giả cuối cùng của chương trình. Hello.
Dạ chào cô Minh Nhung, chào bác sĩ.
Dạ
tôi nhân ông bác sĩ nói về cái vụ cholesterol đó, thì cho tôi hỏi là tôi bị cholesterol nhưng mà tôi uống thuốc và tôi exercise thì nó, các con số về mỡ của tôi nó giảm nhiều, nó xuống còn con 160 total à. Cả cái HDL hay là cái triglycerin cũng xuống thấp lắm, còn HDL thì lên cao. Thì như vậy tôi có quyền tôi bỏ thuốc không bác sĩ?
À, vậy được. Nếu mà chị thấy thấp cỡ đó thì chị cho bác sĩ biết trước. Chị nói bác sĩ là tôi đã uống rồi thấp xuống rồi, bây giờ tôi muốn ngữ kiên cử thầy. Tại vì chị biết cái uống thuốc mà chữa bệnh mỡ đó phải làm giống như hồi nãy mình nói đó, uống thuốc một chuyện, nhưng mà cái nhà quan trọng nhất là chính cá nhân mình phải giúp nó, có nghĩa là mình không ăn dầu mỡ chất béo, phải tập dục nhiều. Bây giờ chị ngưng thuốc đi, chị nói sĩ tôi muốn ngưng thuốc thử 3 tháng, nhưng mà rồi tiếp tục kiên cử, tiếp tục thể dục. 3 tháng sau thì mới lại. Mà nếu mà chị uống không uống thuốc mà kiên cử kỹ á, tôi nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ thấp tiếp. Thì thấp tiếp chị ngưng tiếp. Còn ngày nào đó, thí dụ như chị đã ngưng 3 tháng sau rồi, kiên cử lắm rồi mà uống mỡ nó cao trở lại, lúc đó chị phải uống trở lại thôi. Chứ uống thuốc ca máu không, thuốc mỡ không cần phải uống hoài. Uống lúc nào đó thấp mình ngưng, cao thì uống trở lại thôi chứ không bắt buộc.
Vậy như vậy là khi nào mà tôi thấy trước. Tôi hỏi bác sĩ trước rồi tôi xin nghỉ thuốc độ 3 tháng rồi quay trở lại thử máu lại sau.
Dạ đúng rồi đó, đúng rồi, nhưng mà chị cho bác sĩ biết trước là tôi muốn thử bài, tôi muốn ngừng 3 tháng cho người ta biết trước. Tại thường thường chị biết khi kết quả gửi về đó, nếu kết quả mà lấy ra, nếu mà tự nhiên ông thấy đang thấp đang cao lên, ông sẽ tưởng. Nếu mà ông hỏi kỹ ra thì ông biết chị ngưng thuốc thì ông uống thuốc lại. Còn nếu khi ông không hỏi, ông tưởng chị uống thuốc mà nó cao nữa thì nhiều khi ông ta vô tình ông tăng cái dose lên gấp đôi lên.
Dạ.
Thế thành ra phải cho ông biết trước, bác sĩ mình biết trước tôi muốn ngừng 3 tháng để cho ông biết trước để ông đừng ngạc nhiên khi mà lần sau kết quả nó xấu lên.
Dạ. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Chào bác sĩ.
Dạ, mình cảm ơn cô đã gọi vào và mời bác sĩ quay trở lại. Và còn một vài phút thôi, mời bác sĩ.
Ok, cái như nãy tôi, ok, bây giờ thí dụ bây giờ nha, những cái người Mỹ đúng không, người ta không biết cái khác biệt giữa nước tươi nước mắm đúng không. Nấu canh mình biết, nấu canh mình kho cá là nước mắm, còn dù này kho mắm tươi đúng không, người Mỹ không biết, nó cứ lúc nào cứ nước tươi nước mắm nó xài lẫn lộn nhau, mình ăn không được đúng không. Thì trở lại cái bệnh hồi nãy thôi, bác sĩ á, cái người chuyên khoa người ta học, người ta biết, nhìn vào đau cổ, người ta phân biệt được vi trùng, vi khuẩn hay nấm. Đúng chưa? Người ta cho tùy mỗi cái để khác nhau hoàn toàn, chứ không phải là mặn là giống nhau, đúng không? Thì khi Việt Nam mình á, và Mỹ bây giờ nó có tình trạng mà nói tôi muốn nói mà chưa có dịp nói á, đó là một trong những cái tình trạng mà gây ra bệnh là vi trùng nó quay đầu sinh. Tại sao? Mình đi dược sĩ á, nhiều khi người ta bán thuốc, đúng không? Người ta có tiền. Thành ra nên đi bác sĩ tốn tiền. Thành ra Việt Nam mình á, nhiều khi á, về Việt Nam thăm Việt Nam chơi, sẵn mua một đống trụ sinh penicillin ra qua đây. Ok. Rồi khi mà bị bệnh xong cái đó, đau cổ cứ vô tình uống vô. Như ta nói uống không, thứ nhất không đúng bệnh làm sao uống được, làm sao biết mà uống. Thấy chưa? Mà bây giờ trụ sinh bên đây á, mình phân biệt vi trụ sinh cho miệng là khác nè, trụ sinh cho mắt là khác, nhiều khi trụ sinh cho phổi là khác, trụ sinh đường tiểu là khác, trụ sinh nếu đường tiểu bị thận là khác, trên da là khác. Mà thành ra nó rất nhiều trụ sinh, nó rất đa dạng.
Nhưng mà cái vấn đề một cái nghịch lý là mình uống vẫn hết bác sĩ ạ.
Ok. Tại vì Minh Nhung biết nãy tôi nói cái vi khuẩn cảm không làm gì nó cũng hết nữa. Nhớ không? Nếu cảm đau cổ không làm gì cũng hết tại kháng thể mình chống được nó. Đúng không? Hồi xưa đó, nếu ai mà không chống được cảm đã chết hết trơn rồi, loài người chết hết trơn rồi, nhưng những người còn sống lại là những người chống được những cái vi khuẩn cảm. Thành ra mình là những người mà còn lại bây giờ mình sống được cảm. Thành ra đau cổ á, không gì để tự nhiên không hết. Nhưng mình vô tình uống vô xong cái mình thấy không hết, mình tưởng là thuốc trụ sinh là hết thiệt. Nhưng nhớ không, giống như tôi nói á, cách đây lúc tôi ở với Cộng sản 5 năm tôi đâu uống hết gì đâu, mà tôi uống hết bệnh vậy, tôi sống tới giờ này. Mà tôi cũng bệnh cảm như thường hồi đó giờ, đúng không? Thành ra mình vô tình thôi, kháng thể mình chống được con vi khuẩn mà mình không biết, mình cứ tưởng là nhờ trụ sinh. Mấy lần sau cứ trụ sinh hoài. Mà tôi bảo Minh Dung có ai uống trụ sinh 5-7 ngày như đúng như nếu mà cảm thật á, vi khuẩn thật trong một con mình á, vi trùng thật á, mình uống 7 ngày, có ai uống 7 ngày không? Không. Tôi bảo Minh Dung uống 2-3 ngày là ngưng nè. Tại sao biết không? Tại cơ thể mình tự động mình chống lại thôi. Mà mình không biết thôi. Nhưng mà biết không? Thành ra mình vô tình mình hết bệnh, nhưng hết bệnh rồi mình tưởng là trụ sinh, lần sau mình bị đau cổ lại uống 3-4 ngày trụ sinh tiếp. Đó thành ra vô tình mình cho con vi trùng người mình nó quen trụ sinh đi.
Dạ vâng. Mình Nhung cảm ơn bác sĩ rất nhiều với sự trình bày ngày hôm nay và vào cuối chương trình rồi. Mời bác sĩ gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ, cái chương trình này nó còn dài lắm, tôi sẽ nói thêm cho tuần sau nữa nha. Cảm ơn Minh Nhung và quý vị theo dõi, xin hẹn lại cho tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hẹn gặp bác sĩ trong chương trình lần sau. Xin kính chào.